ก็หน่อยก็มาบ้างกี่là mẹ đẻ của tham sân si là gốc rễ của tất cả đau khổ. Bây giờ hạnh phúc cho biết thế nào tâm ích kỷ là mẹ đẻ của tham sân si. Thế nào là tâm ích kỷ? Kỷ là ta, là mình. Ích là chỉ biết ích cho mình mà thôi, thì gọi là tâm ích kỷ. Nó trái với cái tâm lợi tha. Người có tâm lợi tha thì lo cho mọi người. Còn ích kỷ là chỉ ích cho mình mà thôi. Chữ kỷ nghĩa là ta, là mình. Thế thì cái người mà có cái tâm chỉ biết lợi ích cho mình mà thôi đấy, thì cái tâm này ấy, nó đẻ ra những cái tham sân si. Tại sao? Thế cho nên cái người nào mà đã chỉ lo ích cho mình thôi thì cái anh này tức là cái anh ngu si, tức là anh này là cái anh hiện thân của tham và sân. Hễ cái gì ích cho mình thì vơ về mình, đó là tham. Rồi hễ không được, không vơ được thì tức mình, thì đó là sân. Thế thì cái tâm mà chỉ lo cho mình thôi ấy, có phải là mẹ đẻ của tham sân không? Thì nhất định rồi, cái này chả thể giải nghĩa. Thì đó là một. Bây giờ cái tâm ích kỷ là gốc rễ của tất cả đau khổ tỉnh tuệ. Thì dỗi dạ, các hòa thượng bảo rằng cái tham với cái sân là chất liệu của địa ngục hiện tại và vị lai. Nghĩa là thế nào? Để cho mình tham, mình vơ của người ta để cho mình yên không? Người ta bỏ tù. Thế cho nên hiện tại anh phải khốn khổ. Chẳng những rằng thì khốn khổ về cái chỗ vất vả nhọc nhằn, mưu mô mánh khóe để xoay sở mà kiếm trác, mà những cái quả báo hiện tại nó cũng ngay đấy. Những người chung quanh người ta sẽ trừng trị, mà rồi về lại vị lai làm sao mà thoát được ba đường ác. Nó là gốc của tất cả đau khổ. Thế thì vậy thì tóm lại cái ích kỷ là gốc của tất cả đau khổ. Bây giờ chỉ một chút thấy cái tâm chiếu, thấy cái ích kỷ nó là gốc của tất cả đau khổ. Nhận cái đống đất này là mình cũng đã là một cái ngu rồi đấy, mà cứ vất vả nhọc nhằn về cho nó, mà chung quy thì nó già, nó bệnh, rồi nó tan rã thành không, hóa ra tay không. Thế mà bởi vì nắm lấy vơ nhận là ta, cho nên đến khi nó già nó bệnh, nó già cũng khổ, nó bệnh cũng khổ, mà nó tan rã lại càng khổ, bởi vì cứ nắm nhận là ta. Ta phải chế ngự chúng, chiến thắng từng giờ phút để thoát sự kiềm chế và điều khiển của chúng. Diệu thiện, chế ngự chúng, chứ chúng là gì? Chúng là tham sân si, là mấy đứa con. Còn má nó tên là ích kỷ. Vậy thì bây giờ mình trị ngay má nó trước đi. Ta phải chế ngự cái tâm ích kỷ, phải không?
Dạ.
Mà ta chế ngự nó, mà đây ngài dặn dò không phải chỉ có một lúc đâu, phải chiến thắng từng giờ từng phút để thoát cái sự kiềm chế và điều khiển của chúng. Đấy. Cái tâm ích kỷ nó kiềm chế cái diệu thiện thế nào? Ta dùng hai chữ bò bò là thế nào? Mình thôi. Chỉ lo cho mình thôi. Đấy. Thế thế nào là con phải chiến thắng nó từng giờ từng phút?
Ngay Phật kính bạch trên thầy, là chiến thắng từng giờ phút có nghĩa là con phải hằng quán bất tịnh.
Thì cũng có lúc ăn lúc ngủ chứ sao lại bắt người ta đi đánh nhau từng giờ từng phút? Chứ không ăn không ngủ à? Do con là phải từng giờ từng phút đánh nhau với nó. Ngay cái lúc ăn này con có chấp có chấp ngã cái lúc ăn không? Đấy, chính cái lúc ăn mới lại chấp ngã mạnh nữa. Để ăn ngon thì bớt đi. nhường cho bạn ngồi bên cạnh ấy, cái gì ngon gắp cho bạn hết đi. Đó là tập chiến thắng. Đấy. Có cái gì tốt, cái gì hay ấy, thì cũng nhường cho mọi người đi. Đó là mình chiến thắng cái kỷ từng giờ từng phút. Dù nó có so tận ruột kẻ đó, thì con mới thoát cái sự kiềm chế của cái ích kỷ. Nó nắm cổ, nắm đầu mình, không có giờ phút nào mà nó ngừng. Cho nên ngay cái giờ ăn ấy cũng phải tập chiến thắng cái thằng ích kỷ. Thế còn giờ ngủ làm sao mà chiến thắng nó? Con là cũng cấm không cho nó ngủ. Làm sao mà hàng phục được? Đấy thì mình mới ra khỏi sự kiềm chế và sự điều khiển của nó. Mà cứ nắm cái đứa má nó ấy, thì mấy thằng con là mình cũng nắm được hết. Chiến đấu tranh quyền làm chủ này rất khó khăn. Bảo giới tranh quyền làm chủ với cái tâm ích kỷ, thôi nói một mã nó là đủ cả ba đứa. Ở đây này dạy thế nào con đọc tiếp. Khó khăn vì
những người bạn thân này chẳng những đã sống với chúng ta từ thở còn thơ mà đã từng vô thỉnh.
Bạn thân này là những đứa nào?
Vậy là tham sân si.
Thì chẳng những nó là bạn thân của mình từ lúc còn thơ, mà thật ra mà không phải là bạn thân đâu, mình lại cứ nhận nó là mình nữa cơ. Chứ bạn thì nó lại còn ở bên cạnh. Còn này mình với nó là một, mà từ vô thủy đến giờ mà bây giờ bảo tách ra thì phải hẳn là phải khó khăn lắm.
Thì như con mèo đã là ruột thịt mình.
Nếu mà khởi cái niệm muốn đi tuần đĩa mà nhìn, ngồi im nhìn nó thì thôi nó tan đi. Còn nếu mà cho là ta muốn đi tuần đĩa, rồi lên thưa với cô chị sự là con muốn đi tuần đĩa, đấy thế thì là tức là nhận phiền não là mình rồi. Thế là cái phiền não nó tóm cổ, nó bắt lên tuần đĩa. Trước con chỉ đắp thuốc bên ngoài, mà bên trong con vẫn nuôi phiền não. Thuốc bên ngoài là con nghe pháp bên này, cái thân này không phải tôi. Thế rồi con cũng leo lẻo, cái thân này ở đất nước rất lực. Ngày mai nó sinh già bệnh chết, ta phải ra khỏi luôn rồi. Thế cái này các con nói giỏi lắm hả? Đấy, đắp thuốc bên ngoài. Thế nhưng mà bên trong, nói thì bảo cái thân này không phải tôi, vô ngã, vô thường, khổ và không. Thế nhưng mà bên trong vẫn nuôi nó, vẫn kiếm cái miếng nào ngon nhất thì chọn. Thế rồi ăn thật nhiều, chơi thật nhiều, thoải mái. Thế thì đó là nuôi dưỡng phiền não. Đối xử nhẹ nhàng đã đành, lại còn vuốt ve nó nữa cơ. Vuốt ve là con làm gì?
Vuốt ve tức là con cứ theo nó.
Đấy, con chiều nó, con vuốt ve nó. Có khi nó thật ra lúc đầu chỉ xin ăn chè thôi, nhưng mà rồi thì lại chè thập cẩm cơ. Rồi lại chè gì nữa nhỉ, có tên gì nữa?
Chè bà ba.
Chè bà ba. Thành ra mình vuốt ve, mình chiều chuộng nó, cho đến nhận nó là mình nữa thì còn nói chuyện gì. Mình với nó là một thì còn nói chuyện gì là chuyện tranh với đấu nữa. Thế bây giờ mổ xẻ để trị chúng nó tận gốc là con làm cái gì bây giờ? Nắm nó còn chả được, sao mổ nó ra? Rồi con mổ xẻ nó ra để trị nó tận gốc. Có một cái gì ở nơi con, nó mới cực, khi không nó mới dính chứ còn thế gian này thiếu gì cảnh đẹp. Nghĩa là bởi vì rằng con trong bụng cũng muốn là mua cái đường, mua cái gì để về nuôi cái ngã này. Cho nên là ở trên chợ Tùng Nghĩa họ bán đủ thứ. Vì vậy cho nên là con vẫn chiều chuộng vút ve cái ngã ấy của con. Con mới xin cô chi chúng đi lên Tùng Nghĩa, mà cũng vừa để rộng cẳng đi chơi nữa. Thế thì bây giờ con phải mổ xẻ cái vọng tưởng này ra, xem gốc nó từ đâu. Thì con phải tìm ra, con thấy gốc nó là từ cái chỗ trước hết là muốn rộng cẳng đi chơi một bữa. để cho thoải mái cái cằm. Cái việc thứ hai là phải thoải mái cái con mắt nó ngó đến các thứ cửa hàng ở trên đó. Và cái thứ nhất nữa, thầy gọi là thứ ba, nhưng mà thực ra nó là cái thứ nhất thì là lên trên ấy và chợ bán cái thiểu thứ, mình mua lấy vài, hoặc là đường, hoặc là trái cây, hoặc là một cái gì mà mình thích. Thế thì trong đây nó có 3-4 lý do cho nên con mới xin đi chơi. Mà nhưng mà ra cô chỉ sử thì thấy con đau răng, con phải đi chữa răng. Thế thì đấy, thế thì trong đây nó lại có cái dối trà nữa. Thế thì con mổ xẻ nó ra như thế, con tìm cái gốc, các thứ nhân duyên vì sao mà cái vọng tưởng nó khởi lên. Chẳng ra ngoài hai cái việc chính, trong thì do cái ngã ái, ngoài thì do cái chấp pháp. Thế mà làm sao khi mổ xẻ nó thì con lại phải đau đớn như thế, thì mình khỏe mạnh chứ cái gì mà mình đau đớn. Thằng con đang hai cái cẳng nó đang muốn chạy giống mà bây giờ cùng nó lại thì nó cũng phải khổ. Bởi vì từ đáy lòng mình cần phải ăn chè mà bây giờ lại không đi mua được đường, không mua được các vật liệu, thì nó phải nhớ, nó phải tiếc. Thế rồi bởi vì rằng ở trên tụ nghĩa có những cái, những các cái, hoặc là bạn bè có những cái việc gì đó thì cần phải đi, mà bây giờ cấm không được thì mình phải bực bội khó chịu. Thêm một cái là nói dối nữa là vô tri chung của lại phạt cho nữa. Thế cho nên là trước mặt bằng trước thì mất mặt với chị em, mà thâm tâm thì mình lại không được vừa ý. Một khi từ thâm tâm chúng đã là ruột thịt của mình, câu là thế nào? Bây giờ cô chân thường với cô Huệ Hảo, là cái bực bội này nó đang ở tận trong thợ thịt. Bây giờ cả chúng bắt hai người phải ra ngồi cạnh nhau, nắm tay nhau, nói chuyện với nhau thì sao nào? Còn đoạn kế nữa hả? Thôi đoạn kế thì bây giờ chú nào viên trí?
Để khám phiền não trước hết, bớt ăn, bớt ngủ khiến chúng ta chấm dứt phiền não mà còn thấy được chân lý.
Phiền não trước hết phải bớt ăn, bớt ngủ, tại sao? Bởi vì phiền não, như con nói, phiền não là tham sân si. Má của nó tên là ích kỷ. Mà ích kỷ nó có tên khác là ngã chấp, ngã ái. Thế cho nên bây giờ muốn đề kháng cái họ nhà ngã này thì mình phải trị nó, không cho nó ăn nhiều, không cho nó ngủ nhiều. Tức là mọi khi ăn thoải mái, ngủ thoải mái thì đó là cái ngã nó vừa ý. Bây giờ trị nó, chỉ cho nó ăn vừa chừng, cho nó ngủ đúng giờ. Nếu mà có can đảm mà giữ được cái việc này, coi như mình đã có một cái sức mạnh rồi đấy. Ngài bảo đây là điều cần thiết để có sức mạnh ở bên trong. Sức mạnh ở bên trong nghĩa là cái sức mạnh để mà trị cái bên trong của mình, tức là trị cái nội tâm, trị cái ngã ái của mình. Thì bắt đầu nếu mà trị được cái ăn với cái ngủ thì coi như là mình đã có một cái sức mạnh như lớn. Bởi vì cái thân này, cái nó đòi nhiều nhất là cái chuyện ăn với chuyện ngủ. Nếu mình trị được nó, bắt nó vào khuôn thì đó là mình có một cái sức mạnh chống cái ngã ái. Chúng ta chịu luân hồi sanh tử vì đã dính mắc vào những hoạt động của tâm. Câu này nghĩa là thế nào? Thế chúng ta dính mắc vào là thế nào? Đấy, ta thọ, ta tưởng, ta làm thiện làm ác, ta yêu ta ghét, ta khổ ta vui, ta thấy ta nghe. Có phải toàn là bốn cái thọ tưởng hành thức nhận là ta hết không? Đấy, thì ở đây Ngài nói là đấy là cái gốc luân hồi của chúng ta. Và phải làm gì? Đấy, cho nên bây giờ các con ngồi nhìn nó, đừng phải tách ra, đừng nhận mình là nó. Thế mà mình không nhận nó là mình, không có lòng mình vào nó, coi như là nó mất gần hết sức mạnh. Làm thế nào để mà nó đừng điều khiển được mình, nó đừng làm chủ mình, thế thì mình không bị nó lôi vào luân hồi. Tiếp chân lý nhà thiền
tâm như con trâu rừng.
Trước hết là phải coi nó là một vật bên ngoài mình, nó không phải mình. Coi nó như con trâu, mình đứng mình nhìn nó là cái việc đầu tiên. Thế rồi trông phải trông nom con trâu, nhưng mà phải băm băm, nghĩa là thế nào, không có lúc nào ngừng. Ban đêm cũng phải trông nom đến nó. Vì sao? Cái thân nằm trên giường, nhưng mà cái tâm này nó có chạy đông được không? Đó. Thì tối hôm qua cô Trần Phường có nhớ đến cô Hệ Hảo không? Phải chăn cái con trâu liền, phải chăn cả ban đêm chứ đâu có cứ chăn ban ngày. Thế nào là nó dẫn vào lúa mạ người ta, nghĩa là cái người ta cần dùng hay cái người ta vứt đi, mà mình dẫn vào thì người ta còn dùng được nữa không? Vậy thì đây là nói cái gì? Sao cái con trâu nó lại dẫm vào lúa mạ của người ta? Nghĩa là cái tâm của con làm sao lại làm hại được người khác? Cái việc này con thấy cô Trân Thường làm dẫm vào lúa mạ của cô Huệ Hảo, mà cô Huệ Hảo đã dẫm vào lúa mạ của cô Trân Thường như thế nào con chỉ cho thầy thấy. Cô Trân Thường từ hôm qua đến hôm nay nó lên nó xuống, con không làm gì cả, con không nghĩ gì cả, nhưng mà lúa mạ của cô Huệ Hảo có bị dẫn không? Đó, cái lòng tự ái của cô Huệ Hảo bị tổn thương. Cô Huệ Hảo thì có dẫn vào lúa mạ của cô Trân Thường không? Trân Lý hẳn là cô Huệ Hảo làm động tâm cô Trân Thường. Phải có cái gì khiến cô Trân Thường khổ, khó chịu, cô Trân Thường mới phải lánh cô Huệ Hảo. Thế cho nên cô Huệ Hảo đã có, nếu không bằng lời nói thì cũng bằng dáng điệu, chính cô Trân Thường đã bực bội, cho nên mới hiện cái tướng là tìm cách lánh người ta. Thế là hai bên làm khổ lẫn nhau, dẫm lên lúa mạ lẫn nhau, chỉ bởi vì chưa tiêu được ba cái đợt tham sân si. Chúng ta huấn luyện con trâu để cho nó thuần thục, chẳng những chúng ta chấm dứt phiền não mà còn thấy được chân lý. Nơi đây nó có ba chặng. Số một là con trâu nó thuần thục, số hai là chấm dứt hết phiền não, và số ba là thấy được chân lý. Vậy xin nói cái đoạn này, cứ lấy cái thí dụ của cô Trân Thường và cô Huệ Hảo. Bây giờ thế nào là cô Trân Thường cô ấy huấn luyện được con trâu của cô ấy thuần thục? Chân thường mà huấn luyện cái tâm thuần thục thì lúc mỗi khi nói thí dụ cho thầy không trông thấy, thí dụ có thấy cô Huệ Hảo cô vùng vằng, cô vứt cái màn hay là cô vứt cái kim băng hay cái gì đó đấy. Nếu có thấy cô Huệ Hảo vùng vằng cái dáng bực bội, nếu cô chân thường là người thuần thục, con trâu của cô chân thường thuần thục, thì cái con trâu nó sẽ hiện tướng thế nào? Nó hiện cái tướng nghĩa là cô chân thường sẽ ngồi cười, phải không? Có phải không? Cái con trâu của cô chân thường nó đã ăn thuần thục, nghĩa là nó mềm rồi, thì nó trông cái cô Huệ Hảo thí dụ như có những cái dáng vùng vằng ném quất như vậy, thì con trâu của cô chân thường nó làm gì? Nó ngồi nó cười thoải mái, bởi vì cô vùng vằng nó trông nó hay hay. Thế cho nên nếu nó thuần thục ấy, thì nó đã ngồi nó cười. Thì khi mà nó cười như vậy ấy, có phải là chấm dứt được cái sân nó đang đốt cái tâm của chân thường không? Có phải chấm dứt không? Mà cái người cái tâm nó không có bị những cái tham sân nó đốt nữa, thì cái người ấy ngay lúc bây giờ chính là một phần cái chân lý không? Trở về cái tâm bình thường của mình.